đâu dám giết. Ông ta không dám giết thì tôi cũng chẳng cần quan tâm đến, dẫn tới đài trường học như cũ. Nói đến cư sĩ Vi Ma, chúng ta thấy trong sự thể hiện nguyên thủy nhất của Phật Pháp có vị thầy xuất gia và vị thầy tại gia. Những vị đại tỳ kheo, đại A-la-hán, đại Bồ-Tát đến chỗ trưởng giả Vi Ma thỉnh an, thăm hỏi bệnh tình. Thưa dịp này, cư sĩ Vi Ma giảng pháp môn bất nhị cho mọi người, khai thị pháp môn bất nhị. Ngài dùng phương pháp này để phá khởi. Thật ra, Ngài Vi Ma giả bệnh, chẳng phải là thực sự mắc bệnh. Lẽ đầu, pháp thân đại sĩ sanh bệnh, chẳng thể bị bệnh, thị hiện đó thôi. Dùng phương pháp ấy để lôi kéo kẻ khác đến cho Ngài thuyết pháp. Duyên giác kim càng, dĩ cập chư kinh, đa nhân hữu dân tại tiên, nhiên hậu Phật dị tuyên diễn. Trong kinh Duyên giác, Giang Thù Bồ Tát khải thịnh pháp môn của Như Lai trong lúc tu nhân. Đấy là có người khải thịnh. Kinh Kim Cang do Ngài Tu Bồ Đề khải thịnh, hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật, nêu ra hai câu hỏi, xin Phật khai thị. Dân hà ưng trụ, dân hà hàng phục kỳ tâm. Do một hỏi một đáp mà giáo pháp hưng khởi. Đây là nêu rõ pháp hội mỗi lần của Đức Phật có nhân duyên khác nhau. Kim kinh bất nhiên, cố dù phát khởi, cựu thị tụi cấp giả, mạc thị chúng sanh, căn độn chướng thâm, giải thoát thiền định, thậm nan khả đắc. Phật vị đại bi xuất thử nhất môn, hoành tiệt sanh tử, cấp cựu chúng sanh, duy khủng bất cập, cổ bất đại thịnh. Đoạn này nêu rõ nhân duyên phát khởi của kinh này rất đặc biệt. Vô dẫn tự thuyết. Nói thật ra, Liên Trì Đại Sư rất khó có. Ngài đã nói toạc ra sự buốt lòng rát miệng của Đức Như Lai. Vì sao Đức Phật chẳng đợi người khác hỏi rồi mới nói? Đó là gì? Cựu thị chỉ cập, không có gì gấp rút hơn chuyện này, nhất là đối với chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp. Nay chúng ta đang sống trong thời mạt pháp, chúng sanh thời mạt pháp căn tánh chậm lục, nghiệp chướng sâu nặng, những điều ấy đều là sự thật. Ngày nay chúng ta có quá nhiều tư tưởng, quan niệm, hành vi sai lầm, biết rõ mà cố phạm, đó là nghiệp chướng nặng nề. Hiểu lầm chánh pháp, chẳng thể thực sự lý giải, bị tà tri tà kiến ràng buộc, đấy là nghiệp chướng sâu nặng. Vì thế, chẳng đạt được giải thoát thiền định. Giải thoát là nói tới chứng quả. Quả là bốn quả vị trong tiểu thừa, tức sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thiền định, thời kỳ tưởng pháp là thiền định thành tựu. Tham thiền có thể đắc định, có thể đại triệt đại ngộ. Trong thời kỳ mạt pháp chẳng thể đạt được những điều ấy. Nguyên nhân khiến chẳng đạt được là do trong tâm người thời kỳ mạt pháp có quá nhiều vọng tưởng. Vì sao? Mỗi ngày quý vị đọc báo chí, xem tivi, nghe radio, chuyện trên toàn thế giới quý vị mỗi ngày đều biết. Trong tâm có quá nhiều những ý niệm rối beng, muốn ngừng dứt cũng chẳng được. Như xưa kia chẳng có báo chí, mà cũng chẳng có tivi. Tâm người ta dễ thanh tịnh, hiện thời chẳng dễ gì thanh tịnh. Đó là hiện tượng nghiệp chướng sâu nặng. Vì thế, chúng ta chẳng thể thật sự thâm nhập kinh tạng, sẽ thường bị lầm lẫn bởi tập tục. Ngỡ tập tục là chính xác, mọi người đều làm như thế. Lúc tôi còn trẻ, phản đối Phật giáo dữ nhất, vì chẳng hiểu biết, ngỡ Phật giáo là mười phần mê tín. Do ở Đại Lục chỉ nghe nói có niệm kinh, chẳng nghe nói tới giảng kinh. Trái lại, tôi rất khâm phục Cừ Đốc giáo và Y Tư Lan giáo. Họ thường xuyên giảng đạo, tôi tiếp xúc thường đến nghe. Nghe họ giảng rất có lý. Chẳng có ai giảng Phật giáo cho tôi nghe. Mọi người đều chê Phật giáo là mê tín, đáng nên đả đạo. Tôi cũng ngỡ Phật giáo là mê tín. Lúc tôi học tiểu học, trường học của chúng tôi là một ngôi chùa. Tại Đại Lục dấy lên phong trào toàn thâu đoạt các tài sản của tự viện để quốc gia làm trường học. Cho nên ngôi trường tôi học là một ngôi chùa, đuổi người xuất gia trong chùa đi. Đại Hùng Bảo Điện dùng làm lễ đường, lấy các gian điện đường bên cạnh làm phòng học. Tất cả tượng Phật, Bồ Tát, tượng thần đều bị giam trong một gian phòng nhỏ, chất đống nơi đó, giảng dậu niêm phong. Thầy của chúng tôi vẫn còn chưa đến nỗi nào, chưa đốt trụi tượng Phật, chỉ niêm phong chẳng cho học trò đụng vào. Khi bé tôi rất nghịch ngợm, vì thuở ấy đâu có món đồ chơi nào. Chúng tôi treo cửa sổ vào, coi tượng Phật như đồ chơi, nghịch đến nỗi tượng hư hết. Nay nghĩ lại, đó là làm thân Phật chảy máu, tạo tội nghiệp rất nặng. Trong trường học đề xướng bài trừ mê tín, tôi là một trong những kẻ tiên phong. Đối diện ngôi chùa ấy có một con suối nhỏ, trên suối có bắc cầu. Đối diện cầu là một ngôi miếu thờ Xuân Thần, giống như miếu thờ thổ địa, chẳng lớn. Tượng Xuân Thần đắp bằng đất sét, cao khoảng 3 thước. Tôi tìm mấy đồng học giúp sức, hạ tượng Xuân Thần xuống, khiêng ra ngoài cửa, làm như để ông ta bảo vệ. Mỗi ngày tôi ngồi ngay nơi chỗ đặt ngay thờ của ông ta để học bài. Những chuyện ấy đều là do người xuất gia chẳng thể quan pháp lời sanh, chẳng thể giảng rõ ràng minh bạch Phật Pháp, nên mới khiến cho xã hội hiểu lầm Phật giáo. Chẳng thể chỉ riêng quở trách những người đó về lỗi lầm ấy. Quý vị nói quý vị tốt đẹp thì tốt đẹp ở chỗ nào? Quý vị phải giảng rõ ràng minh bạch với người ta. Nói cách khác, người xuất gia phải chịu trách nhiệm phần lớn về những nguyên nhân khiến Phật giáo suy vi. Phật giáo truyền đến Đài Loan, mọi người cũng nghĩ Phật giáo là mê tín. May mắn là sau này các sinh viên các trường đại học hoặc chuyên nghiệp đề xướng phong trào học Phật, khiến cho nhiều vị giáo sư và học giả đều nghiên cứu Phật Pháp. Địa vị Phật giáo tại Đài Loan mới dần dần được nâng cao, mới có thành quả như hiện thời. Một chút thành quả ấy do đâu mà đắc lực? Những vị pháp sư, cư sĩ hoằng pháp lời sanh tại Đại Lục đều theo chánh phủ tới Đài Loan. Do nơi này nhỏ bé, dễ tuyên dương rộng lớn Phật giáo. Đại Lục rộng lớn dường ấy, mấy người hoằng pháp chẳng thấm vào đâu. Chỉ có một số rất ít thành thị hoằng dương Phật Pháp. Mấy ai hiểu Phật Pháp, đại đa số đều chẳng biết, đều nghĩ Phật giáo là mê tín. Chúng sanh trong đời này, nghiệp chướng vô cùng nặng nề. Nếu muốn đạt một chút thành tựu trong các pháp môn khác, đúng là rất khó, chẳng dễ dàng. Phật dĩ đại bi xuất thử nhất môn, oanh tiệt sanh tử, cấp cứu chúng sanh, duy khủng bất cập, cụ bất đại thỉnh. Liên Trì Đại Sư và Ngẫu Ích Đại Sư đều nói pháp môn này do Đức Như Lai bi tâm triệt để, nói cho chúng ta biết chính Đức Phật thành Phật viên mãn như thế nào, hoàn toàn truyền dạy cho chúng ta, chẳng giữ lại mảy may nào. Pháp môn này là pháp môn chân thật, chẳng phải là pháp môn phương tiện như thường nói. Vì sao chúng ta biết nó là pháp môn chân thật? Do lẽ đó, chẳng đọc Đại Kinh sẽ không được. Cư sĩ Ngụy Nguyên tán thán sớ sao chẳng ngớt. Nhưng do Liên Trì Đại Sư chẳng đổ công nơi kinh Vô Lượng Thọ, nên ông ta cảm thấy rất đáng tiếc. Trong lời tựa của bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của chính mình, Ngụy Nguyên đã nói rất rõ ràng, Đại Kinh trọng yếu như thế mà trải các đời không có ai hoằng dương. Vì trong Đại Kinh, Kinh Văn nói định 3 thứ chân thật. Thứ nhất là Như Lai chân thật huệ. Đó là trí huệ bát nhã trong chân như bổn tánh. Trụ chân thật tế. Chân thật tế là pháp thân lý thể. Huệ dĩ chân thật chi lợi. Ban cho lợi ích chân thật, huệ là huệ chỉ bổ thị cho chúng sanh lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật là gì? Thành Phật mới là lợi ích chân thật. Tôi dạy quý vị cách này, quý vị dùng phương pháp này sẽ có thể thành Phật. Lợi ích ấy mới là chân thật. Tôi dạy quý vị phương pháp này, quý vị có thể làm Bồ Tát. Đó chẳng phải là chân thật thuần túy. Chân thật thì nhất định phải là vô thượng Bồ Đề. Kinh Vô Lượng Thọ và kinh này cùng bộ, đại bổn hay tiểu bổn mà thôi. Do vậy ta biết phương pháp này chẳng phải là pháp phương tiện mà là pháp chân thật. 84,000 pháp môn đều là pháp phương tiện, chỉ riêng pháp này là pháp chân thật. Thì chúng sanh cơ duyên đã chín mùi, cho nên mới xuất thử nhất môn, oanh tiệt sanh tử, vượt khỏi tam giới theo chiều ngang. Quả báo là sanh ngang và 4 cõi, chẳng thể nghĩ bàn. Cấp cứu chúng sanh, duy khủng bất cập. Chúng ta thật sự hiểu ý nghĩa này, mới biết ơn Phật khó báo. Phải như thế nào mới hồng báo ơn Phật? Nhất định phải y giáo tu hành, giảng sanh trong 3 phẩm thượng mới có thể xứng với Phật. Đây mới coi là báo ân. Đó là nói về mặt tự lợi đối với chúng ta. Kể đó chúng ta phải cực lực tuyên dương, giới thiệu pháp môn này với người khác. Như vậy thì mới có thể báo ân Phật, nếu không chẳng có cách nào báo ân Phật. Nói cách khác, Quý vị tu học các pháp môn khác vẫn chưa được hưởng ơn Phật sâu đậm nhất. Quý vị tiếp xúc pháp môn này, nương theo pháp môn này để tu học, đó là chịu ơn Phật sâu nhất, sâu đến cùng cực. Từ mấy câu này có thể nhìn ra bi tâm triệt để của Như Lai. Do vậy, Ngài chẳng cần chờ người khác thỉnh. Thí như hữu nhân, tốt hoạn ác dương, mạng tại hô hấp, bỉ hữu lương phương, y chi tu chế, duyên hoãn nhật thời, dược dị cập thành, mạng dị tiên dẫn, hiện hữu tham dược, nhập khẩu tức hoạt, hữu nhân tâm giả, tức ưng tốc dữ, thượng hà sĩ kỳ, lễ xính ân cần, nhiên hậu đầu tệ. Chỉ dùng một tỷ dụ để nói, ví như có người bị lở loét ngặt nghèo, dương là ác tật, độc sang, khối u ác tánh. Mắc chứng bệnh này, mạng sống chỉ còn trong hơi thở. Thấy người ấy sẽ chết ngay lập tức. Có cách nào trị hay không? Có phương pháp. Nhưng quý vị còn phải chẩn đoán, còn phải đi hái thuốc, còn phải chế luyện. Ôi chào, quý vị bào chế thuốc chưa thành công, người ấy đã chết từ lâu rồi, chẳng kịp chạy chữa. Điều này giống như chúng sanh chúng ta trong thời mạt pháp hiện nay. Nói thật thà, lương phương là nói đến các pháp môn khác. Có tốt hay không? Tốt chứ. Tuy tốt, nhưng chữa chẳng kịp. Thọ mạng của chúng ta quá ngắn, đại nạn hiển tiền. Mấy hôm nay, trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ và Liên Xô, mọi người xem ra rất vui vẻ. Tôi chẳng nghĩ như vậy. Tôi có cách nhìn khác với mọi người. Tôi cảm thấy lòng người trên toàn thế giới đã biến đổi. Lòng người khác thường. Đạo đức trụy lạc. Chẳng thể nào có chuyện Đại Thánh Đại Hiền xuất hiện trên thế gian. Khi vị Chúa Cứu Thế thật sự xuất hiện trên thế gian, đó là lúc nào? Tâm thái của hết thảy chúng sanh đều có thể sửa lỗi đổi mới, đều có thể sám hối hướng thiện. Khi ấy sẽ có bậc Đại Thánh Đại Hiền xuất hiện, thật sự làm gì cứu thế giới. Hiện thời chúng sanh đều có tâm thái gặp nạn, đại kiếp nạn sắp xảy ra, hả có thánh nhân xuất hiện cứu thế? Đây là chỗ tôi hoài nghi. Do Phật môn điều gì cũng nói đến nhân quả, quý vị phải nhìn từ nhân quả. Đại chiến nguyên tử có thể hoãn lại vài năm cũng tốt. Chúng ta liều mạng nỗ lực niệm Phật. Đến khi đại chiến bùng nổ, chúng ta có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nên cũng chẳng bận tâm. Vì thế, mọi người nhất định phải dành lấy thời gian nỗ lực học Phật. Phải nỗ lực tu phước trong khoảng thời gian này. Vì sao? Tới khi tai nạn xảy đến mới nghĩ tu phước, chẳng kịp đâu. Chẳng có nơi nào để tu cả. Tu phước cũng phải có phước báo. Người thiếu phước báo muốn tu phước cũng chẳng tu được. Dành ngay lúc có thể tu phước, chúng ta liều mạng tu phước, chứ nên chờ đến lúc cơ duyên chẳng còn, muốn tu phước chẳng được, lúc đó cũng rất khổ sở. Người y bệnh tình nguy ngập, nhưng nay đã có thuốc chế sẵn. Chữ thành dược, tỷ dụ pháp môn này, tỷ dụ pháp môn tín nguyện niệm Phật. Pháp môn này quả thật có thể cứu trọng bệnh của quý vị. Nhập khẩu tức hoạt, hữu nhân tâm giả, tức ưng tất dữ. Người có lòng nhân, tỷ dụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn có phải đợi kẻ khác thỉnh hay chăng? Chẳng cần. Chờ người ta đến khải thỉnh, lòng nhân của quý vị bị sức mẻ, thấy chúng sanh khổ sở ngần ý, biện pháp này có thể cứu, bèn lập tức ban cho. Không cần chờ người khác lễ thỉnh, không cần chờ kẻ khác ân cần cầu pháp, cho quý vị liền. Không cầu mà cho ngay. Nhưng người thế gian lạ lắm, họ chẳng cầu mà quý vị ban cho, họ đang xem thường. Họ sẽ nghĩ, nói chung thứ ấy vô giá trị, phải là thứ ân cần khẩn cầu. Dẫu cầu mà vẫn chẳng cho, thứ ấy sẽ tuyệt vời lắm, giá trị nhất định rất cao, mang quan niệm sai lầm. Đây là người thế gian mê hoặc điên đảo, chẳng phân biệt đúng sai thiện ác, coi người tốt là kẻ xấu, ngỡ kẻ xấu là người tốt. Kẻ ấy dùng đủ mọi thủ đoạn lừa gạt họ, vẫn nghĩ người này thật tốt. Đối với người thật sự nghĩ yêu thương che chở, cứ sợ người ấy có mưu toan, sợ trong tương lai người ấy sẽ chiếm đoạt tiện nghi của ta. Ta phải đề phòng, phải cẩn thận. Chẳng tin tưởng chánh pháp, vừa nghe tà pháp, bèn lập tức tiếp nhận. Hiện thời tà pháp hung hăng, ngang ngược, thế lực rất lớn. Chánh pháp chẳng có mấy ai nghe. Chúng ta có cơ duyên nghe chánh pháp, hà nên chẳng quý trọng. Phật cứu chúng sanh, ý diệt như thiệt. Phật độ chúng sanh giống như người có lòng nhân từ, thấy người ta bệnh tình nguy kịch đến nông nỗi ấy, tự mình biết loại thuốc nào bèn lập tức trao cho. Cũng không cần nói đến chuyện báo đáp, cũng chẳng cần nói đến lễ tiết, mau mắn trao cho người ấy. Cứu mạng người ấy là chuyện khẩn yếu. Bộ kinh này, pháp môn này là tiên đan cứu mạng của chúng ta. Bất cứ tai ương hoạn nạn gì hiện tiền, chúng ta có thể miễn trừ hết thảy tai nạn, cầu sanh tịnh độ, thành Phật trong một đời. Ngày hôm nay chúng ta giảng tới chỗ này.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.